นะฟังอาบองอาเสืออาทันนากามโนNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp luận đại thừa khởi tính của Tổ Mã Minh. Hôm nay chúng ta học tiếp với cái phần đoạn kỳ trước. Thì có người hỏi ngài là trong kinh điển đã có đầy đủ pháp này, vì sao còn nói lại? Thế là cái người ta hỏi là ở trong kinh đã có đầy đủ cái pháp rồi thì có cần nói lại hay là không? Vậy thì cái luận này đó là có phải là dư thừa hay là không? Thì ngài mới đáp là trong kinh điển tuy có pháp này, nhưng do chúng sanh căn hạnh chẳng đồng nên nhận biết có sai khác. Nghĩa là khi Như Lai còn ở đời, chúng sanh lợi căn, người nói pháp, nghiệp thân tâm thù thắng, viên âm một thời diễn ra, những loài khác nhau thải đều hiểu được, không cần làm luận. Sau khi Như Lai diệt độ, hoặc có chúng sanh hay do tự lực nghe rộng hiểu nhiều mà nhận hiểu, hoặc có chúng sanh cũng do tự lực nghe ít lại hiểu được nhiều, hoặc có chúng sanh không có sức của tự tâm nên nhân nói rộng mới hiểu được, hoặc có chúng sanh lại do những bộ luận nói rộng nhiều là phiền toái, tâm ưa tổng trì ít văn mà nhiếp được nhiều nghĩa mới hay nhận hiểu. Như thế luận này vì muốn tổng nhiếp nghĩa vô biên và pháp sâu xa rộng lớn của Như Lai nên nói luận này. Tức là ngài nói rằng tuy là trong cái kinh điển thì đã có Phật pháp đầy đủ rồi, nhưng bởi vì do chúng sanh cái căn hạnh nó không có đồng với nhau, cho nên là khi mà Như Lai còn ở đời đó thì những chúng sanh lợi căn, người nói pháp, ngài người nói pháp thì có nghiệp thân tâm thù thắng, viên âm một thời diễn ra, những loài khác thải đều hiểu và nhận được hết. Nghĩa là nói rằng là Đức Phật khi ngài còn tại thế đó, là giáo pháp của ngài nói ra đó là tất cả những loài chúng sanh đều hiểu được hết. Bởi vì là do thân tâm nghiệp của Đức Phật nó thù thắng, cho nên là nó hơn hẳn chúng ta ngày nay. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm đó, là hơn gần 200 năm, thì lúc đó đó là có một cái vị tổ, tức là vị tổ thứ ba đó, thứ ba thứ tư gì đó, thì tìm đến lại một bà cư sĩ. Thì bà cư sĩ này đó thì sống khoảng 120 tuổi, hơn 120 tuổi đó. Thì lúc bà còn sống đó là bà còn thời Phật, còn biết Phật, cho nên rồi vị tổ này mới đến, mới hỏi là thời Phật cái tôn nghiêm như thế nào. Thì bà nói rằng là lúc mà Đức Phật mà về chiều đó, tức là khoảng 70 mấy 80 tuổi đó, thì lúc đó đó là ngài cùng với tăng đoàn trên đường đi khất thực đó. Bà lúc đó là một cô gái chỉ 10 mấy tuổi thôi. Khi thấy Phật đứng bên đường á, ngài bà đứng bên đường, mà lúc đó bà rớt một cái cây châm của bà rớt vào trong cái bụi rậm đó, mà bà tìm hoài không thấy. Thì khi mà Đức Phật đi qua và tăng đoàn đi qua đó, là cái hào quang chiếu sáng đó là nó soi thấy, bà nhìn vào trong bụi rậm, bà có thể là nhặt cái cây châm cài lên một cách nó dễ dàng. Thì như vậy mới thấy là cái oai đức của Đức Phật là một cái sức sống hay là một cái năng lượng nó phi thường, cho nên là Đức Phật đi đến đâu á là từ cái oai đức, cái từ trường của ngài không đó là đã là có thể là nhiếp phục được chúng sanh rồi. Giống như khi mà tổ Uba Cúc Đa, tức là tổ thứ tư đó, là khi mà giáo hóa ma ba tầng xong rồi đó, thì ngài nói là thời Phật á là ta không biết, còn ngươi á thì ngươi biết. Bây giờ ngươi thử hóa hiện thân Phật và chư tỳ kheo cho ta coi thử. Thì Ma Ba Tuần mới nói Tổ Ba Cúc Đa đó là con hóa, là thời Phật, Đức Phật và chư tỳ kheo á, là được rồi đó, nhưng mà thầy đừng có lễ bái, bởi vì thầy lễ bái thì con bị tổn phước. Thì ngài hứa. Thì tự nhiên Ma Ba Tuần biến mất á, thì hút sâu vào trong cánh rừng á, là từ trong cánh rừng bước ra là Đức Phật đi trước, 1250 vị tỳ kheo đi sau lưng á, hào quang sáng rực luôn. Với cái sức tôn nghiêm đó khiến U Ba Cốt Đa á, là bất giác quỳ xuống lễ bái. Vừa lễ bái một cái là Phật và Thánh chúng biến mất hết, bởi vì ma biến ra Phật và Thánh chúng mà, chứ đổi Phật và Thánh chúng thiệt. Cho nên đó là mới thấy là cái oai đức của Đức Phật và Thánh chúng thời bây giờ là có sự giao cảm nó phi thường. Cho nên vì vậy giáo pháp của Đức Phật đó là ngài nói ra đó là khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể cảm ngộ được hết, đều có thể nhận chân ra được một cái con đường phải đi. Nhưng mà Phật nhập Niết Bàn thì cũng quá xa rồi, thì bây giờ là kinh điển đó lại là chỉ là giấy mực thôi, mà không có cái từ âm hay là cái từ trường. Ví dụ như bây giờ là quý vị đọc sách, quý vị nghe băng đó là vẫn có thể nghe và quý vị cũng có thể hiểu được. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi nghe một vị đạo cao đức trọng như là Lạt Ma hay là Hòa Thượng Trúc Lâm rồi vậy đó, những vị mà tu hành có oai đức lớn đó, thì tự nhiên quý vị đó là cảm nhận một cách nó tường tận và dễ dàng hơn. Bởi vì đó là cái người thuyết pháp á, là có gọi là thân tâm nghiệp thù thắng, cho nên cảm được chúng sanh nghe pháp nhận lãnh dễ dàng đó. Thì như vậy đó là kinh điển cũng còn, mà bây giờ lại là không có người diễn giảng cho nó dễ hiểu và nó phù hợp cái căn cơ, cho nên ngài phải tạo ra cái luận này. Hoặc có những chúng sanh á, lại là không có hiểu được, rồi cho nên rồi nhờ luận mới hiểu được. Hoặc những chúng sanh á, là thấy những cái bộ luận dày như là Đại Trí Độ Luận rồi đó, là 4-5 cuốn dày quá làm sao đọc được, cho nên ngài mới là tạo cái bộ luận này tóm thâu hết ý nghĩa thâm sâu, gom lại đó, để gom lại kinh điển, gom lại tất cả các bộ luận để hiển bày ra bộ luận này. Cho nên mới nói bộ luận này rất là quan trọng, mà ít mà lại học ít, mà chúng ta có thể gom thâu được hiểu hết tất cả những cái ý nghĩa, gọi là đây gọi là tổng trì đó. Cho nên là rồi ngài mới tạo ra cái bộ luận này. Và đã nói phần nhân duyên, kế nói phần lập nghĩa. Đại thừa Maha Diễn gồm có hai thứ, thế nào là hai? Một là pháp, hai là nghĩa. Nói là pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh. Tâm ấy gom tất cả pháp thế gian và sức thế gian, y nơi tâm này mà hiển bày nghĩa đại thừa. Vì cớ sao? Vì tâm ấy là tướng chân như, tức hiện bày thể đại thừa. Tâm ấy là tướng nhân duyên sanh diệt, hay hiện bày tướng dụng của thể đại thừa. Tức là ở đây đó ngài nói về cái phần nhân duyên xong rồi, là nhân duyên tạo ra luận này. Bây giờ ngài mới nói phần lập nghĩa, nghĩa là đại thừa, tức là Maha Diễn đó. Maha là rộng lớn, diễn là diễn bày ra đại thừa đó, tức là diễn bày cái chỗ rộng lớn, cái này gom lại là đại thừa. Đại thừa là một cái gọi là lớn, lớn như thế nào? Tức là một là pháp, hai là nghĩa. Nói pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh. Nói pháp đó là tâm chúng sanh đó, thì cái tâm này đó là nó gồm cả hai pháp, một thế gian và sức thế gian. Tức là cái tâm của chúng sanh đó là nó gom lại là cả hai pháp luôn, nghĩa là thế gian và sức thế gian. Thì như vậy đó là chúng ta có một cái bản tâm, thì cái tâm này đó là nó gom lại hai phần, một là thế gian và sức thế gian. Bây giờ là quý vị tu hành đó, là quý vị là cầu cái gì ạ? Cầu sức thế gian, phải không ạ? Nghĩa là chúng ta ở trong trần tục chịu quá nhiều đau khổ, cho nên á, là quý vị tu hành để quý vị muốn hết khổ, được vui, được sanh về cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới cực lạc. Đó gọi là cái sức thế gian đó hả? Cho nên nói là cái nghĩa của sức gia đó là phải sức thế tục gia, rồi phải sức phiền não gia, sức tam giới gia, nghĩa là phải ra khỏi ba cõi này. Thì như vậy đó là mới đúng cái nghĩa xuất gia. Bây giờ quý vị đó là tu hành, quý vị phải là phải rời khỏi trần tục, rời khỏi cảnh giới này. Đúng vậy không ạ? Nhưng mà ở đây nói đó là cái tâm của chúng sanh á, là nó có là tâm của chúng ta hiện tại là tâm phiền não, gọi là tâm của thế gian. Tâm tham sân si là tâm của thế gian. Tâm không phiền não, tâm thanh tịnh, đó là tâm xuất thế gian. Thì như vậy đó là cái tâm chúng sanh á, là nó bao hàm cả hai cái thứ này. Thì như vậy mới thấy đó là ngoài tâm chúng sanh, nếu mà bỏ tâm chúng sanh này đó là quý vị chưa thấy được bản tâm. Muốn thấy được Phật tánh đó, là không được bỏ rời hai cái tâm này mà có cái tâm kia. Cho nên là phải ngay nơi tâm này thôi. Ví dụ như bây giờ nói là cái thân này là giả, thì bây giờ đó là quý vị phải nói bỏ cái thân này. Nhưng mà bây giờ quý vị bỏ cái thân này đó là quý vị là đi đâu? Quý vị có tu được không ạ? Không tu được. Nói là viễn ly thân này không nghĩa là bỏ thân này, mà là không chấp trước ở cái thân này. Không chấp trước không có nghĩa là không có thân này, phải không ạ? Cho nên là nói thí dụ như bây giờ là Đức Phật nói thân này là giả, là quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì lâu nay quý vị cho thân này là thật, dính mắc cái thân này, đau khổ vì thân này. Đức Phật muốn chúng sanh hết khổ, nói là cái thân này là giả, để cho quý vị không còn lệ thuộc và không còn đau khổ vì cái thân này nữa. Cho nên đó là Đức Phật nói thân này là giả. Nhưng mà đó, Đức Phật nói thân này là giả, mà Đức Phật còn nói rằng đó, tuy là giả đó nhưng không có phải là chúng ta bỏ nó. Chúng ta vẫn mượn cái thân này để mà trên cái lộ trình để ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó, còn mượn cái thân này thì không thể nào nói là thân này là vô dụng được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là trong cái bản tâm đó là không có một cái pháp để mà bỏ hết. Ví dụ như bây giờ là cái thân này á, là quý vị nói đó là cái thân này đó là nó là của mình hay là không phải là của mình? Thân này là của mình hay không phải của mình nè? Quý vị học Phật pháp thì nói là thân này không phải của mình. Nhưng mà bây giờ thử hỏi quý vị đó là nếu thân này không phải là của mình á, như vậy nó là của ai? Của ai ạ? Của cha mẹ, không ạ? Không phải nữa, cha mẹ đó, của cha mẹ mà bây giờ mình vẫn mang nè. Cho nên đó là nói của mình cũng không được, không phải của mình cũng không được nữa. Thì như vậy phải nói làm sao? Mới nói rằng trong bể của tự tâm chúng sanh đó, là nó bao hàm tất cả muôn pháp, nhưng mà nó không phải là pháp. Ngay nơi tướng mà lìa tướng thì mới chứng được thực tướng của pháp thân. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó là cái hư không rộng lớn đó mà so với cái bể đại giác á thì cũng như là hòn bọt thôi. Thì mới thấy là cái tâm này đó là nó rộng lớn bao trùm cả hư không, chứ không phải là cái tâm này là hư không đó. Cái tâm này nó rộng lớn như vậy đó. Thì như vậy đó là nếu nói rằng tâm á là nó đầy ắp hết tất cả, nghĩa là nó không có một cái khe hở và nó không có một cái chỗ nào mà không có tâm hết. Thì như vậy á, là quý vị ngồi đây quý vị có tâm không ạ? Trong lòng của quý vị có tâm không ạ? Có tâm. Bên ngoài cũng có tâm của quý vị. Tất cả động dụng nói năng, rồi cái thân này, cái gì mà quý vị nắm bắt được á, cũng đều gọi là tâm này hết. Cho nên thiền lão thiền sư mới nói câu là trúc biết hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn trân, nghĩa là trước biết hoa vàng và mây trắng và trăng trong đều là bản thể của tự tâm, mới nói là khắp tất cả chỗ đều là pháp thân cả. Thì như vậy quý vị có cần là mình phải chạy tìm tâm mình ở đâu không ạ? Bây giờ quý vị tu á, là quý vị nghĩ là bây giờ mình là mất bản tâm. Khi mà đánh mất bản tâm rồi là giống như là đánh mất một viên minh châu. Bây giờ quý vị là phải đi tìm cái tâm mình nó ở chỗ nào. Thì như vậy đó, là bây giờ là quý vị hiểu tâm mình nó khắp nơi rồi, quý vị cần đi chạy tìm không ạ? Quý vị không cần đi chạy tìm. Mà khi nào mà quý vị không cần chạy tìm đó, thì lúc đó đó là quý vị trở về nhà. Cái lỗi của chúng sanh đó là lỗi chúng ta là đi tìm. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi, tự nhiên cái mình bị vọng tưởng, mình suy nghĩ lung tung, sực nhớ lại. Khi quý vị sực nhớ lại rồi đó, quý vị nói ủa mình đang ở đâu đó hả? Cho nên ở trong nhà đạo có hai cái phần, một là giác, hai đó là mê. Khi mà quý vị giác rồi đó là quý vị không có mê. Khi mà quý vị mê rồi đó là không có giác. Chỉ cần khi quý vị tỉnh, quý vị biết ra được nãy giờ mình bị vọng tưởng nó trôi lăn đó, thì bây giờ quý vị đang trở về lại là chính mình đây. Trong lúc mà quý vị hỏi đó, đó là bản tâm. Cho nên có người, các thiền khách hay hỏi các thiền sư đó, thế nào là đạo, thì Ngài nói là ngay cái ông hỏi đó, phải không ạ? Ngay cái ông hỏi đó là đạo. Cái gì mà khiến cho chúng ta phát ra được cái ngôn ngữ, cái gì mà khiến cho chúng ta muốn đến để mà hỏi, thì cái tâm đó chính là đạo đó. Ngay nơi đó mà nhận lấy. Mà nếu mà mình hiểu được ngay nơi đó là đạo đó, quý vị có cần đi tìm đâu không ạ? Không cần có câu trả lời. Bởi vì đó là có câu trả lời, tức là theo tâm thức và ý tưởng. Bây giờ hỏi các thiền sư, các thiền sư nín thinh nè. Hỏi như thế nào là đạo, các ngài không nói. Thì như vậy cái không nói đó mới thực sự là trả lời đạo là cái gì. Còn bây giờ cái người mà thông minh triết học đó, là hỏi cái gì trả lời cái đó, trả lời nó chật lất à, nó không có trúng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nói đến cái thể vô tướng, mà dùng ngôn ngữ hiển bày thì không thể được. Chỉ có cái im lặng đó, gọi là im lặng sấm sét đó, mới trả lời nó đúng thôi. Mà đúng ở chỗ nào à? Bởi vì là đạo đó là nó không có câu trả lời, mà đạo đó là nó chỉ có cái câu hỏi thôi. Ngay cái câu hỏi đó nó là đạo đó. Cho những cái vị mà tu hành kháng thời đầu đó, là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, mà trong nhà, trong cái pháp mà kháng thoại đầu đó, thưa quý vị, là họ không cho mình trả lời. Ví dụ như bây giờ quý vị đề khởi câu là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, quý vị hỏi như vậy đó mà quý vị không được trả lời. Tại sao các ngài không cho mình trả lời? Bởi vì trả lời là sai. Cứ hỏi, hỏi đến khi nào thấy câu hỏi đó là cái gì đó, là tự nơi cái câu hỏi đó là thấy cái trước khi chưa sanh, thì lúc đó đó là quý vị mới đại ngộ được, quý vị mới giác ngộ được. Đó là cái chỗ đạo là không có cho chúng ta mà trả lời, mà đạo chính là cái câu hỏi đó. Thì như vậy không phải ở chỗ cái câu hỏi không, mà trong lúc quý vị không hỏi đó là có đạo không ạ? Cũng có luôn. Trong lúc quý vị ngồi yên cũng có luôn. Thì như vậy bây giờ quý vị tu hành á, là quý vị đó là ban ngày quý vị tu rồi tối quý vị ngủ. Mà giờ quý vị ngủ quý vị có tu không ạ? Nếu mà quý vị biết là đạo đó, thì trong lúc ngủ đó, cái đó cũng là đạo luôn à. Cho nên á, là có nhiều người nói đó, khi mà mình tu hành rồi mình không có ngủ đâu, nằm chơi chứ không ngủ. Nói đó nói xạo, nằm thời gian sanh bệnh nè. Đó hả? Bởi vì đạo á, là đói ăn, mệt thì ngủ, ngủ là các ngài ngủ thiệt. Nhưng mà cái ngủ đó cũng là đạo, chứ không phải cái ngủ như chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh ngủ á, thì nó bị mê man, ngủ không biết gì hết. Mà trong giấc ngủ đó, cái ngủ đó cũng là đạo nữa. Từ một cái tâm tưởng lang thang, từ một cái hành động, kể cả tham sân si phiền não, tất cả tướng của tâm đều là đạo hết. Mà mình phải, cái điều quan trọng là chúng ta phải biết tất cả những tướng đó nó là tướng của tự tâm, thì lúc đó quý vị mới có chỗ an thân lập mạng được, tâm mình nó mới yên tĩnh được. Đúng không? Bây giờ người ta nói là bây giờ mình nói sân lên cũng là đạo, tham cũng là đạo, thì như vậy người ta cứ việc tham sân thì sao? Nó không có phải vậy. Nghĩa là khi mà quý vị nổi nóng lên, quý vị biết cái tướng đó là tướng của tự tâm đó, cái tướng đó là tướng của pháp thân, thì như vậy là hết sân à. Nó đặc biệt như vậy. Đó là gọi là một cái cam lồ, cái diệu dược. Cái cam lồ, Cái chữ cam lồ của Bồ Tát Quán Thế Âm là khi mà quý vị nóng lên đó, là được Bồ Tát Quán Thế Âm là xối cái nước cam lồ trên đỉnh đầu của mình đó, lúc đó là quý vị là hết nóng à. Như vậy nước cam lồ nó là ở đâu à? Nước cam lồ nó phải phát xuất từ một cái bản tâm nó thanh tịnh. Bây giờ nói bản tâm thanh tịnh đó, thì như vậy quý vị còn nghĩ có tâm bất tịnh đi. Bây giờ nói là nó phải phát xuất từ cái nguồn tâm. Cho nên vì vậy á, là ở trong chúng ta đó là đều có sẵn một cái bình nước cam lồ. Nghĩa là lúc nào trong lòng của mình á, là cũng có một cái nước cam lồ, có một cái bình sẵn, nghĩa là cái bình của tâm. Và cái nước đó đó là nước của tự thể thanh tịnh, nó đã có sẵn ở trong đó. Nhưng mà chúng ta không có khơi được cái dòng nước đó, chúng ta không có bào chế ra được cái nước cam lồ ở trong lòng của chúng ta. Cho nên mỗi lần mình nóng lên á, mình sân lên hay mình tham lên á, là quý vị không có nước để dập tắt. Cho nên quý vị thấy ở Mỹ đó, là ở trong nhà bếp họ kỹ lắm. Họ tới họ inspect á, thưa quý vị, nếu mà trong nhà bếp của quý vị mà không có cái bình chữa lửa đó, là họ không cho sử dụng. Ở nhà không biết làm sao chứ ở chùa lúc nào cũng để 2-3 cái bình chữa lửa. Thấy không? Nhiều khi mỗi lần mà nó bốc cháy lên đó là lấy cái bình đó nó xịt liền, nghĩa là có cái sẵn để mà xịt vô nó mới tắt được. Còn ở trong lòng của chúng ta đó là một cái lò lửa, đó là tham sân phiền não, nó luôn luôn nó bốc cháy mà chúng ta không có cái nước gì nó dập tắt hết. Mình cứ cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm ban cho mình nước cam lồ để cho mình hết phiền não khổ đau. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát có nước cam lộ đó, nhưng mà mình không có cái để chứa, không có cái để đựng. Cho nên Ngài cho mình á, mình cũng bị rớt, bị đổ. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là chúng ta sẵn có một cái khả năng bào chế ra nước cam lộ đó. Là cái bình đó, là cái bình tự tâm nước cam lộ đó là một cái thể thanh tịnh. Cái thể thanh tịnh đó chứa trong cái nguồn tâm sẵn có của chúng ta. Cho nên là khi mà quý vị nổi nóng lên, quý vị giận lên, quý vị biết là cái sân đó nó là bản thể của tự tâm, là quý vị đã có cái bình sẵn rồi, là quý vị xuất hiện ra một cái bình, biến ra một cái bình liền. Thì cái bình này đó là đã có sẵn rồi, thì từ đây nước cam lộ nó sẽ đầy ắp. Đó là khi mình biết cái sân đó là tự tâm, cái tham đó là tướng của tự tâm rồi đó, thì tự nhiên tâm mình nó yên tĩnh. Khi tâm mình nó yên tĩnh thì nó phát xuất ra một cái nguồn nước, thì cái nước này gọi là cái nước cam lộ. Thì cái nước cam lộ này đó là nó sẽ tưới mát lòng của chúng sanh, của chúng ta và những người xung quanh. Cho nên mọi người đều mát mẻ hết. Đó là cái khả năng của tự tâm đó. Cho nên đó, ở đây Ngài nói đó là tâm của chúng sanh đó là nó có hai phần, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Tức là vừa có thế gian vừa có xuất thế gian, nghĩa là cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới tịnh độ cũng là tự tâm mình hiện ra. Cảnh giới phàm phu tục tử của chúng sanh cũng từ tâm mình mà hiện ra. Cho nên vì vậy đó là tâm bao hàm cả muôn pháp, nó là một cái gọi là phi thường đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói đó là trong cái tam thiên đại thiên thế giới mà chỉ để vào trong cái hạt cải mà thôi đó. Nghĩa là mình có sẵn một cái tâm rộng lớn thênh thang mà mình lại chỉ theo cái vọng tưởng thường tình. Cho nên vì vậy đó là cái rộng lớn đó để vô cái nhỏ xíu à. Cho nên là bây giờ là mình phải là đập ra, đập cái hạt cải ra để lấy cái nguồn tâm của mình. Nghĩa là mình phải phá trừ cái phiền não bằng cái trí tuệ để cho mình trở về cái nguồn tâm thanh tịnh. Cho nên là Ngài Lý Cao đến Ngài Pháp Thường đó mới nói một cái, đưa ra cái ví dụ. Nó bạch thầy, nhà con có con ngỗng đó, nhưng mà nuôi nó đó là nuôi nó trong cái bình. Thì đến lúc con ngỗng nó lớn ra đó thì cái cổ nó đó thì nó thò ra được cái bình, mà cái thân của nó đó là nằm ở trong cái bình. Mà bây giờ là tụi con muốn lấy là cái con ngỗng ra mà cũng không muốn đập cái bình, Thì như vậy đó là thỉnh thầy làm sao lấy được ổng ra mà cái bình không bể. Thì lúc đó ngài Pháp Thường á mới nghiêm sắc mặt, ông nói là lý cao. Thì nói dạ, ngài nói ra rồi, con ổng ra rồi mà cái bình nó không có bể. Thì như vậy đó, lúc đó ông Lý Cao mới ngộ đi. Thì như vậy đó là ngộ, là ngộ ở chỗ nào? Là ở cái chỗ đó là lâu nay chúng ta nhốt cái tâm mình đó là ở trong cái phiền não tham sân si. Thế là bây giờ làm sao mà rời khỏi phiền não tham sân si để nhận được cái bản tâm của mình? Thì lúc đó đó là chỉ có một cách là nói là kêu cái tên của ông Lý Cao. Ông Lý Cao dạ một cái, trong cái dạ đó là có tâm hay không tâm mà. Cái biết, ví dụ như bây giờ là kêu quý vị Phật tử, quý vị Phật tử quay lại quý vị thưa là dạ, thì như vậy là quý, trong cái dạ của quý vị Phật tử có tham sân si phiền não không ạ? Không có tham sân si phiền não, mà cái gì biết mà quý vị dạ đó, đó chính là tự tâm. Cho nên đó, ngài Quốc sư Huệ Trung đó là có một thị giả bình sanh đó, là ngài được vị thị giả này hầu hạ chu đáo lắm. Ngài mới nghĩ là cái ân mà ngài thị giả đó là đã phục dịch cho mình, lo lắng cho mình, cho nên tìm cách để khai thị, gọi là tri ân cái tấm lòng của vị thị giả đã lo lắng cho mình. Ngài mới nói là thị giả, ngài kêu thị giả, thì giả mới chạy tới bạch thầy, thầy cần chi? Cái ngài mới nói đó là ta không cần gì hết. Ông thì giả mới vừa đi xuống á, ngài kêu thì giả, ông thì giả quay lại bạch thầy, thầy cần chi? Ngài mới nói là ta không cần gì hết. Ông thì giả mới quay xuống đó, ngài mới kêu thì giả, thì giả quay lên nói thầy cần chi? Thì ngài nói ta không cần gì hết. Thì giả này không biết bữa nay ông thầy mình có chuyện gì kêu mình lại không nói cần gì hết. Thì ngài kêu thị giả đó, ông thị giả này không hiểu rồi. Ngài, ông thị giả mới vừa đi xuống, ngài kêu Phật tổ, Phật tổ. Cái ông thị giả nói ở trong cái thất này đó là chỉ có mình với thầy thôi, tại sao mà thầy kêu Phật tổ? Chẳng lẽ là ngoài mình còn có người khác? Ông thị giả mới chạy lên bạch thầy, thầy gọi ai? Nói ta gọi ngươi. Thì ông thị giả này cũng không hiểu nữa, mới nói con là thị giả chứ không phải là Phật tổ. Ngài mới thở dài, ngài mới nói đó là ta tưởng ta cô phụ ông đó, nhưng mà chính ông đang cô phụ ta. Ông thì giả này cũng không chịu hiểu nữa, ông mới nói là thưa thầy, thầy cũng không có gì gọi là cô phụ con, mà con cũng chẳng có gì gọi là cô phụ thầy hết. Ngài mới nói chính nơi đó ông đã cô phụ ta rồi, chỗ đó mà còn thắc mắc, chỗ đó mà còn hiểu nữa thì đã cô phụ rồi, không hả? Bây giờ thưa quý vị, nói là cái Phật tánh nó là bao trùm cả muôn pháp, cả thế gian và xuất thế gian. Thì như vậy trong cái tiếng dạ đó có tâm mình không ạ? Có Phật tâm, mà trong cái dạ đó là nửa tâm hay là nguyên tâm à? Nguyên một tâm thể hiển bày. Thì như vậy đó là mới thấy rằng đó là tâm nó trùm khắp. Chỉ cần ngay nơi một cái tiếng dạ, thấy một cái hình sắc, nghe một cái âm thanh là điều hiển bày tự tâm ngay đó là quý vị đi vào. Thì cái chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm, nghĩa là cái pháp hành của ngài là phản văn, văn tự tánh đó, là nghe nơi tiếng, nghe nơi tiếng là quý vị là có thể là đi vào được rồi. Bây giờ là bữa nào quý vị ngồi thiền đi, quý vị thử thực hành cái pháp này. Quý vị ngồi thiền á, quý vị lắng lòng lại, quý vị nghe cho thiệt kỹ, tức là nghe hết tất cả những âm thanh mà không theo cái âm thanh nào hết. Từ cái âm thanh nhỏ đến cái âm thanh lớn, âm thanh thô, âm thanh tế, mà quý vị nghe rõ ràng mà quý vị không theo âm thanh nào hết, lúc đó không có vọng tưởng, tâm mình nó yên tĩnh, nó yên lặng. Thì đây gọi là cái pháp mà là cái cửa đi vào. Thì như vậy không những âm thanh mà tất cả hình sắc đều là cái chỗ cho chúng ta đi vào hết. Nghĩa là sáu căn đối với sáu trần, chỗ nào cũng là cái chỗ để cho chúng ta tu. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả pháp đều là pháp của tự tâm. Ngoài tâm này không pháp, ngoài pháp không tâm, cho nên mới nói tâm này bao gồm cả muôn pháp, cả thế gian và xuất thế gian như vậy đó. Y nơi tâm này mà hiển bày nghĩa đại thừa, vì cớ sao? Vì tâm ấy là tướng chân như, tức hiển bày đại thừa. Thì quý vị nhận ra tâm này đó là quý vị thấy được cái pháp đại thừa, nghĩa là cái pháp rộng lớn, cái pháp thênh thang đó, nó là cái tướng chân như đó. Tâm ấy là tướng nhân duyên, sanh diệt hay hiển bày tướng dụng của thể đại thừa. Nghĩa là cái tâm ấy là cái tướng nhân duyên, nó sanh diệt rồi hay hiển bày tướng dụng của thể đại thừa. Nghĩa là cái tâm này á, là nó thuộc về cái pháp không sanh diệt, cũng thuộc về cái pháp sanh diệt, cho nên gọi là nó không có hạn cuộc đó. Cho nên là quý vị thấy là tiểu thừa với đại thừa phân biệt rõ lắm. Tiểu thừa đó là chỉ có pháp bất sanh bất diệt thôi, chứ không có pháp sanh diệt. Chỉ có cái tâm thường trụ thôi, mà không có cái tâm là không thường trụ. Còn đại thừa là nó bao hàm cả pháp sanh diệt và pháp bất sanh bất diệt luôn. Nghĩa là tất cả pháp đều là Phật pháp hết, nó rộng lớn như vậy đó. Cho nên đó là cái tu đại thừa là nó dễ dàng hơn tu tiểu thừa. Nhưng mà bởi vì người ta khó tin, bây giờ Ngài khuyến khích chúng ta tin được. Là khi nào chúng ta tin được á, là cái pháp đó đó là dễ tu hơn là cái pháp tiểu thừa. Bây giờ nói về cái nói là nó dễ hay là khó đó, thì thật ra mình cũng nói là một cái lối nói. Chứ còn mà nếu mà quý vị mà có tính tâm hay quý vị hợp cơ hợp căn của cái pháp nào thì pháp đó nó dễ dàng thôi. Nhưng mà ở cái góc độ của cái người học Phật, ở góc độ của người mà tu thiền, hay là cái người mà tu về cái pháp đại thừa đó, đó, thì nếu mà hiểu được và tin được pháp đại thừa thì nó dễ. Nó dễ ở cái chỗ nào? Là ở cái chỗ đó là tu cái pháp đại thừa đó là không cần phải có cảnh giới để cho quý vị đến, là cái dễ thứ nhất. Cái dễ thứ hai nữa đó là cái pháp đại thừa là nó ngay nơi sáu căn này. Cái dễ thứ ba nữa, cái pháp đại thừa là cái pháp không cần tìm, nghĩa là nó có sẵn không cần tìm, cho nên nó dễ là dễ như vậy đó. Còn tu những pháp kia là phải đạt đến cái cảnh giới nào đó, phải chứng ngộ một cái cảnh giới nào đó, phải viễn ly một cái cảnh giới nào đó mà chúng ta chưa từng biết. Thì như vậy đó là quý vị tu là thấy nó hơi xa hơn một chút. Nhưng mà tu đại thừa là cái pháp sẵn có nơi tất cả chúng sanh, là cái tự tâm nguyên vẹn của chúng ta nó đầy đủ. Cho nên vì vậy đó là pháp nó có sẵn, tâm nó cũng có sẵn, cho nên là tin được đại thừa đó là quý vị là tu nó dễ dàng. Cho nên ở đây nó là đại thừa khởi tính, chỉ cần tin được đại thừa thôi là quý vị đó là tu hành rất là dễ dàng rồi. Nói về nghĩa thì có ba. Thế nào là ba? Một là thể đại, nghĩa là tất cả pháp chân như bình đẳng, không thêm không bớt. Hai là tướng đại, nghĩa là vì Như Lai tạng đầy đủ vô lượng tánh công đức. Ba là dụng đại, vì hay sanh tất cả nhân quả thiện ác thế gian và sức thế gian. Chư Phật nương đây, tất cả chư Bồ Tát cũng nương pháp này được đến đức Như Lai. Tức là nói về cái nghĩa đó, thì nghĩa này đó thì nó có ba lặng. Một là thể đại, nghĩa là tất cả pháp chân như bình đẳng, không thêm không bớt. Đó là cái thể đại, nghĩa là cái thể rộng lớn đó của cái pháp này đó, là nó là bình đẳng không thêm không bớt. Bình đẳng là bình đẳng làm sao? Ví dụ như là bây giờ quý vị thấy đó, ở thế gian này thực sự có bình đẳng hay không à? Quý vị thấy là hoàn toàn là không bình đẳng. Ví dụ như là về cái giai cấp ở cái xã hội này là không có phân biệt, nghĩa là không được kỳ thị. Nhưng mà thực tế đó là vẫn kỳ thị, phải không ạ? Mình thấy cái người Mỹ đen mà bản thân người Việt á, là chúng ta cũng cảm thấy hơi có thành kiến chút đỉnh rồi đó. Đừng nói chi là Mỹ trắng mà không làm sao mà không kỳ thị Mỹ đen. Nhưng mà cái luật họ không dám kỳ thị thôi. Thì như vậy quý vị thấy cái người đẹp người xấu có giống nhau không ạ? Cái người học giỏi cái người học ngu có giống nhau không ạ? Hoàn toàn là khác. Nhưng mà pháp của Phật đó là bình đẳng. Thưa quý vị, bình đẳng ở cái chỗ nào? Nghĩa là tất cả pháp là đều giống nhau. Nghĩa là dù cho pháp đó dơ hay là sạch, thiện hay ác á, là giống nhau. Giống nhau là giống ở cái chỗ nào? Bây giờ thí dụ như bây giờ nói là cái vật đó là nó xấu đó, và cái vật đó nó đẹp đó, thưa quý vị, hai cái vật đó nó có nói nó là đẹp hay là xấu không ạ? Nó không có nói được. mà do cái gì mà nói được à? Do tâm thức của chúng sanh, do tâm phân biệt, hay nói cách khác do nghiệp của chúng sanh mà có cái đẹp xấu đó, thưa quý vị. Bây giờ mình mặc một cái bộ đồ đẹp, mình ăn cái bữa cơm sơn hào hải vị, quý vị thấy là ngon, đó là do nghiệp của mình. Nhưng mà cái con bọ hung đó, là nó chung đầu vào trong cái đống phân bò đó, thì nó nói là cái bữa đó là cái bữa tiệc ngon, tuyệt hảo, tuyệt trần. Mà mình thấy nó nhòm gớm phải không ạ? Nhưng mà nó cho nó là ngon. Nhưng bây giờ mà để nó vào trong chén cơm của mình á, là nó nói cái này cũng ăn được sao? Cái này đâu có ăn được, mà tại sao lại là con người lại ăn được, thấy gớm quá. Mình thấy nó gớm, còn nó thấy mình là gớm. Thưa quý vị, có phải là do cái dơ, cái sạch, cái ngon, cái dở là do tâm nghiệp của chúng sanh không ạ? Thưa quý vị, đã nói là cái nghiệp của chúng sanh á, là cái nghiệp á, nó là thật hay là không thật à? Cái nghiệp do gì tác tạo à? Do quan điểm mà tác tạo lấy. Do khởi tâm quan điểm nó kết thành nghiệp. Thì như vậy đó, là do kết thành nghiệp, do khởi tâm cái quan điểm, mà cái tâm đó là cái tâm hư vọng. Cho nên là nghiệp nó cũng là giả thôi, chứ nó không có thật. Ví dụ bây giờ quý vị tư tưởng, tơ tưởng, mộng mị, cái đó đều là những cái tướng giả thôi. Cho nên vì vậy đó là quý vị, dù cho quý vị tạo nghiệp như núi cả đó, nhưng mà chỉ một hai câu kinh quý vị tu có thể tan biến được hết. Tại sao có thể tan biến được nghiệp như núi cả? Bởi vì sao? Bởi vì tánh của nghiệp đó là nó là giả, nó không thật, quý vị mới tu được. Chứ còn không có là đời đời vĩnh kiếp là quý vị không bao giờ tu được hết. Quý vị có phiền não, quý vị có nghiệp nặng cách mấy, quý vị tu là chuyển được hết à. Cho nên là nghiệp là nó không có nặng nhẹ, bởi vì nó giả mà sao có nặng nhẹ. Mà lâu nay quý vị Phật tử hay vô chùa mới hỏi, thưa thầy nghiệp con nặng quá tu không nổi. Đó là bởi vì mình thấy nghiệp nó là thật, chứ thật ra mình thấy nghiệp nó là giả, quý vị tu là được à. Nghiệp nặng chừng nào tu cũng được, cũng chuyển được hết, không có gì không chuyển được. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp nó là giả. Mà cái nghiệp nó tác tạo nên cảnh giới, tác tạo nên cảnh của chúng sanh. Cho nên là cái thân này nó có đẹp có xấu đi nữa, mà cái thân này nó không nói, mà do tâm mình á, là nó nói cái này đẹp, cái người này xấu thôi à. Cho nên quý vị có công nhận á, là cái người nào thương là cái người đó đẹp không ạ? Cho nên là cái con cóc nó xấu như vậy á, mà nó vẫn khen con cóc cái nó là đẹp á. Mặc dù mình không biết tiếng nói nó, mà thấy nó thân thiện lắm, chắc nó là nó khen đẹp á. Chứ còn nó nhìn mình nó không thèm nhìn đâu. Có con cóc cái mà nó nhìn nó thân thiện lắm, bởi vì nó cho con cóc cái đó là đẹp, còn mình thấy nó nhăn nheo nó ghê quá, đúng không ạ? Cho nên thế gian này không có cái người nào đẹp thực sự cả, mà chỉ có người nào mà mình thương mình cho người đó là đẹp, người nào mình ghét là mình cho người đó là xấu thôi à. Dù cho họ đẹp cách mấy đi nữa đó, thì cái người mà mình ghét á, người đó là cũng xấu tệ à. Như bà Tây Thi á, đẹp như vậy mà có người nào ghét bà, nói là bà xấu quắc à, bà không có đẹp đâu. Đó mà, chỉ có Phạm Lãi mới cho bà đẹp thôi đó mà. Chứ còn là cái người mà thù hận bà, như là sau này những vị quan mà ghét bà, tự vì bà mà làm cho ông vua mà say mê, cho nên là thành Cô Tô bị đổ vỡ luôn đó. Tất cả những quan lại trong đó thù bà giống như là ghê sợ lắm. Thì như vậy những vị quan đó có cho bà đẹp không ạ? Không, không cho bà đẹp, mà cho bà là con rắn độc. Đó mà. Còn Việt Vương Câu Tiễn thì cho bả đẹp, Phạm Lãi thì cho bả đẹp. Cho nên á, là do mới thấy là cái đẹp xấu là do tâm nghiệp của chúng sanh. Cặp mắt của đạo Phật là thấy tất cả các pháp không qua cái nghiệp, không qua cái tâm tưởng, mà do cái trí tuệ mà thấy. Cho nên từ nơi cái tâm này, cái thể đại của tự tâm, nghĩa là mình dùng cái tâm rộng lớn đó, thì lại thấy các pháp nó là giống nhau, nó là không có hơn thua, đẹp xấu không có phải quấy. Cho nên mới nói là không thêm và không bớt. Cho nên trong bản kinh Bát Nhã nói là không thêm không bớt, không có thêm cũng không có bớt được. Bởi vì sao? Các pháp là như như bất động, nó là như vậy đó. Cho nên đó là cái thể đại đó. Còn về tướng đại đó, nghĩa là Như Lai tàng đầy đủ vô lượng tánh công đức, là ở trong cái biển tâm của mình á, là có đầy đủ cái công đức ở trong đó. Bây giờ quý vị nói là mình tu hành để cho nó có cái công đức, thì như vậy á, là quý vị tu hành nó có công đức á, là làm sao mà có. Ví dụ như bây giờ quý vị ráng tu hành để cho có công đức thì cái công đức từ đâu mà có? Thưa quý vị, có phải là quý vị ra chợ mua có công đức, hay là quý vị làm, quý vị tu hành Phật Bồ Tát cho mình công đức cơ mà? Hay là quý vị tu rồi nó sanh ra một cái công đức nào? Không phải sanh ra, thưa quý vị, cũng không phải ai cho mình công đức mà tu nó lòi ra. Đó là tu nó sẽ tự sáng ra thôi. Nghĩa là tánh của mình trong Như Lai Tạng là đã có sẵn công đức, đã có sẵn hạt giống Bồ Đề mà nó đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang trong đó. Nhưng mà nó bị che bởi vì là tham sân si phiền não, mình không biết để chuyển hóa nó, cho nên là nó bị che thôi. Bây giờ quý vị tu là quý vị có công đức. Như vậy cái lúc mà quý vị không tu có công đức không ạ? Thưa quý vị, không tu cũng có công đức, mà tu cũng có công đức. Bây giờ quý vị nói như vậy tu làm chi? Không tu có công đức nhưng mà quý vị xài không được, còn tu có công đức mà quý vị xài được. Đó là, cho nên ví dụ như bây giờ quý vị có cái mỏ vàng, người nào cũng có một cái mỏ vàng hết, nhưng mà cái người biết khai thác ra đó trở thành vàng chính số 9 đó thì quý vị mới đi xài được. Đó là, còn mà quý vị không khai thác, quý vị cũng có vàng đó, nhưng mà cái vàng đó là không được khai thác, cho nên có cũng như không, cũng nghèo đói thôi à. Quý vị phải biết khai thác, rồi phải biết lọc lựa, rồi quý vị phải biết nấu, chuyển hóa từ một cái thô, cái dở là tham sân si và phiền não, để trở thành một cái bản thể thanh tịnh, thể tự tâm. Thì như vậy đó, thì cái tâm thanh tịnh đó, đó là cái vàng ròng đó quý vị. Nghĩa là quý vị xài một đời không hết luôn. Xài như thế nào ạ? Nghĩa là quý vị ở trong đời quý vị không có khổ nữa. Bây giờ quý vị ở thế gian này, quý vị dù cho quý vị làm đến cái chức ông tổng thống đi nữa, như ông Obama đi nữa đó, ông có khổ không ạ? Cũng khổ như thường, cũng bị tham sân si phiền não như thường à. Ở địa vị nào có cái khổ địa vị đó. Bây giờ lúc còn nhỏ là có khổ mà, cũng khổ, không được ăn cũng khổ, không cho uống cũng khổ, đòi đi chơi không cho đi chơi cũng khổ, đòi mua một chiếc xe máy mà không cho mua là cũng khổ, cũng thóc cũng than, giành giật những chuyện nhỏ xíu cũng khổ. Đến lớn lên rồi đó là khổ tình à, khổ về cái cuộc sống, khổ về danh vọng, hơn thua tranh giành. Lập gia đình là cha là mẹ rồi cũng khổ vì con cái, đến thành ông bà rồi cũng khổ về cháu chích con cái mình. Đến bây giờ quý vị có khổ không ạ? Ai cũng khổ hết. Là bởi vì đó là quý vị chưa thấy được một cái kho tàng sẵn có của chính mình. Quý vị chưa có thấm nhuần được giáo pháp, quý vị chưa có tu học. Khi mà quý vị tu học thấm nhuần được giáo pháp thì tự nhiên là tâm mình đó là nó thanh tịnh, tâm mình nó yên tĩnh, tâm mình nó an lành. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết được cái gốc khổ nó là do mình theo cái sanh diệt, theo cái hư ngụy bên ngoài, theo cái danh vọng huyễn, theo cái chuyện mà gọi là tâm nghiệp của chúng sanh, nợ nần vợ con, chồng vợ, xã hội và con người. Mình thấy đó là thiệt hết à. Bây giờ cho nên mình khổ. Bây giờ mình tu tự nhiên thấy nó là nó không thiệt, nó chỉ là đơn điệu, nó chỉ là các pháp bình đẳng, nó giống nhau thôi chứ không có khác gì hết. Dù đẹp một chút của mình cũng không có phải là tự cao, dù xấu một chút mình cũng không phải là tự ti mặc cảm, giàu một chút mình cũng không có thấy gì gọi là hãnh diện hết, mà nghèo cũng không sao, phải không ạ? Cho nên là ở tất cả hoàn cảnh và môi trường mình đều an vui, mình đều hạnh phúc hết. Thì đó là chúng ta mới thấy được một cái chân hạnh phúc. Cái chân hạnh phúc đó là cái kho tàng, là cái Như Lai tàng sẵn có nơi tất cả chúng ta. Và cái điều thứ ba là dụng đại, là vì hay sanh tất cả nhân quả thiện ác của thế gian và sức thế gian. Tức là về cái thể dụng đó, là từ cái tâm này nó phát sanh ra hai cái pháp, sanh ra cái thế gian và sức thế gian, và sanh ra nhân quả thiện của thế gian và sức thế gian. Nghĩa là khi mà quý vị tu hành là tâm của mình nó thanh tịnh rồi, trở về một cái Như Lai tạng rồi, đó là từ nơi tâm này là nó phát sanh ra công đức. Quý vị muốn giàu có của cải vật chất xa hoa thì từ nơi tâm này nó cũng có đầy đủ nữa. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử nói rằng đó là khi mà mình bố thí mà mình không có cầu nguyện cái gì đó thì như vậy đó là mình không có cái phước báo. Ví dụ như mình cầu thì mới có. Rồi quý vị nói rằng khi mà cúng dường, mấy thầy nói là thôi cúng dường phải ba la mật, nghĩa là không có người thí, không có vật thí, không có người thọ thí. Cúng dường như vậy đó là mới có cái công đức vô lượng. Mình nghe như vậy mình nói nếu không có mình thì ai hưởng, phải không ạ? Cho nên lúc nào quý vị cũng phải có cái tâm hết á. Còn nếu mà không có quý vị cảm giác là sợ dữ lắm. Cho nên á là ở đây Ngài nói rõ cho chúng ta, nghĩa là khi mà quý vị cúng dường bố thí mà ba la mật đó, nghĩa là quý vị cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh. Mà thưa quý vị, tâm mình nó là nó có sẵn công đức rồi, cái phước đức rồi. Cho nên khi mà quý vị cúng dường như vậy đó là tự tâm mình nó sanh cái công đức. Từ nơi cái Như Lai tàng rộng lớn này nó sanh công đức ra rồi đó là nó xuất hiện, nghĩa là nó xuất hiện cái nhân quả thiện. Nghĩa là khi mà quý vị tu hành có công đức rồi đó là đời đời là quý vị là ở nơi hoàn cảnh nào, quốc độ nào, quý vị cũng được thanh nhàn hết. Nghĩa là đầy đủ của cải vật chất, đầy đủ điều kiện để cho quý vị tu hành một cách nó thoải mái. Đó là không có đau khổ, không có thiếu thốn, mà nó đầy đủ hết, gọi là nhân quả thiện. Mà nhân quả thiện này là nó có hai cái phần. Một là thế gian, nghĩa là ở thế gian này là quý vị đầy đủ, không thiếu thốn gì hết. Nhân quả thứ hai nữa là nhân quả xuất thế gian, nghĩa là ở nơi, nghĩa là từ nơi cái của cải vật chất đầy đủ mà quý vị không chấp trước, quý vị vẫn không đau khổ về cái vật chất, quý vị cũng không bị đắm nhiễm theo ngũ dục, quý vị không có bị danh vọng uyền uy mà khiến cho quý vị trói buộc ở trong đó, khiến cho tâm mình nó thanh tịnh. Từ nơi tâm thanh tịnh đó là ngay nơi vật chất mà viễn ly vật chất, ngay nơi danh vọng mà viễn ly danh vọng, cái viễn ly đó gọi là cái xuất thế gian. Nghĩa là cái nhân quả thiện đó là nó có hai mặt. Nghĩa là khi có đầy đủ của cải vật chất rồi, tâm mình không chấp trước cho nên không đau khổ, thì cái đó gọi là xuất thế gian. Cho nên là cái thể dụng của cái tự tâm á là nó có lợi như vậy. Nghĩa là nó vừa có đầy đủ nhưng lại không vướng bận, không vướng mắc. Cho nên đó là quý vị vẫn được giải thoát như thường, thì cái giải thoát là xuất thế gian. Cho nên là quý vị được hai cái, nghĩa là ở nơi thế gian được đầy đủ, mà đầy đủ đó mà vẫn giải thoát tự tại. Đó là cái chỗ là cái dụng đại đó. Thì như vậy thể đại và tướng đại, dụng đại đó, đó là ba cái chỗ mà Ngài muốn chỉ cho chúng ta. Thể đại là cái thể của tự tâm bình đẳng, không thêm không bớt gì hết. Từ nơi cái tướng đại, từ nơi cái thể đó, nó là nó có vô lượng công đức, nghĩa là nó phát sanh ra vô lượng công đức luôn. Và cái dụng đại đó, từ nơi cái vô lượng công đức đó lại phát sanh ra hai cái tướng thiện, nghĩa là ở thế gian và xuất thế gian, đầy đủ phương tiện của cải vật chất và danh vọng, nhưng mà lại được giải thoát tự tại an nhiên. Đó là Ngài giới thiệu một cái bản tâm nó phi thường. Thì chư Phật cũng nương nơi tâm này, chư Bồ Tát cũng nương vào tâm này mà đến được Đức Như Lai. Và chúng ta Ngài khuyên cũng phải nương vào tâm này để chúng ta cũng đặt chân vào thế giới của Như Lai, tức là thế giới của chư Phật đó. Đó là quý vị được an lành giải thoát. Thế giới của chư Phật đây là thế giới của tự tâm đó. Quý vị trong tâm của quý vị giải thoát rồi, trong tâm của quý vị hạnh phúc an vui rồi, là quý vị ở nơi nhà, ở nơi chợ, ở nơi xã hội này là lúc nào quý vị cũng an vui hết á. Ở về từ tâm mà nó sanh cảnh mà, cho nên Thí Kiều mới nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nghĩa là khi mà tâm mình buồn rồi là quý vị thấy ai cũng chán hết á, thấy cái cảnh gì cũng là bực bội khó chịu hết á. Còn quý vị vui là thấy cái gì cũng vui. Bây giờ nói đến cái chỗ thanh tịnh, nghĩa là tâm mình nó thanh tịnh là thấy cái gì nó cũng thanh tịnh hết. Cho mới nói là các pháp từ nơi tâm. Cho nên nó bây giờ quý vị thấy chán nản cuộc đời, thấy khó khăn bực bội cái gì đó là quý vị biết là do tâm mình nó chán nản bực bội đó, chứ không phải là do cảnh đâu. Từ nơi tâm đó quý vị biết tu ứng dụng, chuyển hóa được tâm một cái là cảnh nó chuyển hóa ngay tức khắc liền. Thấy không ạ? Do tâm mà nó chuyển cảnh thôi. Cho nên quý vị thấy ngày xưa cái Đức Bảo Trơn này là rừng núi cỏ cây và cỏ gai không à.
Bây giờ quý vị lên thì quý vị thấy làm sao? Là cái cảnh này là có Phật, có Bồ Tát. Cái cảnh này trở thanh tịnh lên là do là chư tăng cũng như quý vị Phật tử đồng lòng chuyển hóa cái cảnh ở đây, là do tâm mình hướng thiện, tâm mình là cầu an, tâm mình đó là hướng đến một cái giải thoát, thì cái cảnh là một cái hiện rõ cái phương hướng của mình thôi. Cho nên quý vị thấy đó, là quý vị vào nhà của bất cứ một người nào, quý vị thấy cái cảnh, cái nhà của họ, cái bố trí của họ, là mình biết là cái tâm lực của họ tới đâu rồi. Thấy không ạ? Anh nó là vô nhà mà thấy bê bối, nhà cửa bụi bặm, rồi không lau chùi, không quét dọn đồ đạc để lung tung xà beng đó, thì như vậy đó là quý vị biết người đó là tâm của người đó cũng là cuồng loạn đó, tâm người đó cũng đau khổ và lúc nào cũng lăng xăng và cũng phiền não. Còn vào nhà quý vị thấy là nhà cửa đâu đó tươm tất, gọn gàng mọi chỗ đâu đó đó, cảnh bên ngoài cũng gọn gàng tươm tất, thì mới thấy là tâm họ an, tâm họ bình, thiến cảnh giới cũng bình an luôn. Đó là quý vị thấy là nơi cái tự tâm, thì cái cảnh giới chư Phật đó là nó không phải là cảnh giới xa, mà cảnh giới của chư Phật đó là cảnh giới ngay nơi đây, cảnh giới của thế gian này cũng là cảnh giới của chư Phật, cũng là cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Chứ không có phải là mình phải tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên nói là đây là tịnh độ đó, tịnh độ là đây, đó là cái phần ở trong cái lược đại thừa khải tính của dọc đến đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành